luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh việc xử lý nghiêm minh tàu cá của ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký chỉ thị số 07 ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung chi tiết của chỉ thị này.
Thưa quý vị và các bạn, truyền thông chính sách là một nhiệm vụ, một chức năng quan trọng của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Báo chí và các loại hình truyền thông khác là kênh thông tin là phương thức cơ bản quan trọng để thực hiện việc truyền thông chính sách. Thời gian qua, công tác truyền thông chính sách được quan tâm triển khai tích cực và thường xuyên trong quá trình xây dựng, thực thi và hoàn thiện chính sách. Tuy nhiên, công tác truyền thông vẫn chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Nhiều bộ ngành địa phương chưa có đội ngũ cán bộ làm truyền thông chính sách chuyên trách, chuyên nghiệp, chưa thấy được tầm quan trọng của việc phải bố trí nguồn lực phù hợp, cả nhân lực, điều kiện làm việc và kinh phí cho công tác truyền thông chính sách. Việc thiếu kế hoạch, thiếu chủ động, thiếu chuyên nghiệp trong cung cấp thông tin và truyền thông đã để xảy ra những sự cố khủng hoảng truyền thông trên một số lĩnh vực, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. Trong bối cảnh bùng nổ thông tin như hiện nay, công tác truyền thông chính sách cần được chú trọng, nâng cao tính chuyên nghiệp trong toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả hiệu lực trong việc thực thi chính sách. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện và chỉ đạo, thực hiện tốt việc công khai thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận Thông tin, Luật Báo chí, Nghị định số 09 ngày 9 tháng 2 năm 2017 của Chính phủ, quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước, quyết định số 407 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Chủ động đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo tính công khai minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả hơn giữa các bộ ngành, cơ quan làm công tác truyền thông chính sách. Quan tâm bố trí sắp xếp bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ làm công tác truyền thông chính sách, bảo đảm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Bố trí cán bộ phụ trách công tác truyền thông chính sách ở bộ ngành địa phương. Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và linh hoạt, triển khai hoạt động truyền thông từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng hoàn thiện, ban hành và thực thi chính sách. Bố trí bộ phận truyền thông chính sách tham gia góp ý, phản biện trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản trị thông tin truyền thông để phát hiện dự báo các xu hướng thông tin tích cực và tiêu cực, có lợi và bất lợi cho công tác chỉ đạo điều hành. Nghiên cứu và triển khai các mô hình truyền thông chính sách mới trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế để vận dụng linh hoạt phù hợp vào hoàn cảnh của Việt Nam. Chủ động kết nối phát triển mạng lưới truyền thông, bố trí kinh phí để tăng cường công tác truyền thông chính sách. Nghiên cứu việc đặt hàng giao nhiệm vụ cho các cơ quan truyền thông báo chí làm nhiệm vụ truyền thông chính sách phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ chủ động cung cấp thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho các bộ ngành địa phương và cơ quan báo chí để thực hiện tốt hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện cơ chế chính sách. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ cơ quan liên quan, rà soát hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả của các cơ quan báo chí truyền thông, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh truyền thông chính sách trên nền tảng số, sử dụng công nghệ, rà quét đánh giá xu hướng thông tin trên báo chí truyền thông để nắm bắt các vấn đề phát sinh trong công tác truyền thông chính sách. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam và các bộ ban ngành địa phương chủ động định hướng cung cấp thông tin chính xác kịp thời cho báo chí và các phương thức truyền thông khác về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Chủ động đấu tranh bóc gỡ, ngăn chặn tin giả, tin xấu độc, chống phá đảng nhà nước, chia rẽ chính quyền với nhân dân, xuyên tạc chủ trương chính sách, gây mất đoàn kết trong xã hội, phối hợp với Bộ Công an, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm. Quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, đảm bảo những thông tin chính thống tích cực về đời sống xã hội trên báo chí phải là dòng chảy chính. Xây dựng và triển khai các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ truyền thông của các bộ ngành và địa phương trong công tác truyền thông chính sách, kỹ năng cung cấp thông tin cho báo chí, kỹ năng quy trình cẩm nang xử lý thông tin và ứng phó với khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng. Xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông của các bộ ngành địa phương để thực hiện hiệu quả công tác truyền thông chính sách và kịp thời kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thành lập các tổ công tác xử lý sự cố, khủng hoảng truyền thông trong trường hợp cần thiết. Bộ Tư pháp chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan thực hiện tốt quyết định số 407 ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt đề án tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc theo dõi việc triển khai thi hành luật tiếp cận thông tin và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm thúc đẩy việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của người dân, trong đó có tăng cường truyền thông chính sách. Thưa quý vị và các bạn, xử phạt vi phạm hành chính tàu cá xâm hại vùng biển nước ngoài là một trong những giải pháp quan trọng để chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tuy nhiên, việc thực thi quyết định xử phạt trên địa bàn tỉnh còn bộc lộ tồn tại hạn chế. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định, 10 tàu cá bị nước ngoài bắt giữ trong năm 2022 đến nay chưa được ban hành quyết định xử phạt. Còn theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát, trong 5 năm qua, có đến 50 tàu cá của ngư dân ở 4 xã trên địa bàn huyện vi phạm vùng biển nước ngoài và bị nước ngoài bắt giữ. Trong đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có quyết định xử phạt 20 tàu, nhiều tàu bị xử phạt đến 900 triệu đồng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có quyết định xử phạt 3 tàu. Đáng nói, hầu hết quyết định xử phạt đến nay vẫn còn trên giấy. Theo ông Lương Văn Khoa, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phù Cát, dù đã nhắc nhở, nhưng hầu hết các chủ tàu cá này đều chây ì chưa nộp phạt. Các đơn vị địa phương liên quan cũng đã lập biên bản xác minh tài sản một số chủ tàu cá vi phạm. Nhiều trường hợp vi phạm bị nước ngoài phá hủy tàu cá, phạt tù ngư dân Việt Nam. Sau khi họ được về nước thì cuộc sống khó khăn, không có tiền nộp phạt. Nói về vấn đề này, ông Phạm Dân, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo IUU tỉnh cho rằng, những năm qua, tỉnh đã thực hiện nhiều giải pháp phòng chống IUU, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền vận động, nên hầu như ngư dân đã biết xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước khác là sai phạm. Đáng nói, nhiều trường hợp biết mà vẫn coi thường pháp luật, cố tình làm sai, nên cần phải xử phạt nghiêm minh. Theo ông Dân, khi bắt giữ tàu cá của ngư dân Việt Nam xâm phạm, Malaysia tiêu hủy tàu, phạt tù rất nghiêm khắc. Trong khi đó, Việt Nam chỉ xử phạt vi phạm hành chính. Tỉnh Bình Định đã có nhiều quyết định xử phạt nhưng chưa thực thi. Do đó, cần xem xét nghiêm túc hơn nữa. Ông Dân cũng lưu ý, việc chậm trễ dẫn đến có khả năng một số quyết định xử phạt đã hết thời hiệu thi hành. Theo luật số 67 ngày 13 tháng 11 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định. Thời gian tới, việc thực thi các quyết định xử phạt vi phạm hành chính tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài cần được rà soát, thực hiện quyết liệt chủ động hơn. Cần sớm xác minh tài sản của chủ tàu cá vi phạm, một trong những cơ sở cần thiết trước khi thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân bị xử phạt không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt. Đối với những trường hợp không có gì để cưỡng chế, nếu bỏ qua sẽ tạo tiền lệ xấu. Vì vậy, cần xem xét mạnh dạn đề xuất hình thức xử lý căn cứ theo các quy định khác của pháp luật. Được biết, chống IUU là một trong 4 khuyến nghị quan trọng của Ủy ban châu Âu EC đối với Việt Nam. EC đã khẳng định, dù chỉ còn một tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, thì sẽ không gỡ thẻ vàng. Nếu vẫn còn nhiều tàu cá vi phạm, thì sẽ có nguy cơ đưa ra thẻ đỏ, cấm hoàn toàn việc xuất khẩu thủy sản Việt Nam vào EU, tức Liên minh châu Âu. Nếu điều trên xảy ra, sẽ gây tác động tiêu cực rất lớn đến phát triển nghề cá nói riêng và phát triển kinh tế xã hội đất nước nói chung, bởi EU là một trong năm thị trường xuất khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong năm 2022. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam qua EU đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, sau khi thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền ngăn chặn, nếu tàu cá của ngư dân vẫn cố tình vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản trái phép, liệu có phải là tội phá hoại chính sách kinh tế xã hội? Bởi đây là hành vi làm cho các chính sách kinh tế xã hội của nhà nước bị cản trở hoặc không thực hiện được. Nếu bị khép vào tội này, người phạm tội sẽ bị phạt tù tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.